Chương 11: Xây dựng tầm nhìn và hoài bão của doanh nghiệp. Trong ngôn ngữ của chúng ta, tầm nhìn gợi lên rất nhiều hình ảnh khác nhau. Đó có thể là những thành tựu xuất sắc, các giá trị ràng buộc mọi người trong xã hội, những mục tiêu to lớn có thể động viên mọi người, hoặc đó cũng có thể là một điều gì đó vĩnh cửu, là lý do tồn tại của một tổ chức, là điều thúc đẩy những nỗ lực của chúng ta từ bên trong, mà cũng có thể là những mong ước của chúng ta. Và vấn đề là ở chỗ đó, ai cũng biết tầm nhìn quan trọng như thế nào, song chính xác thì đó là gì? Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày một khuôn mẫu về khái niệm để định nghĩa tầm nhìn một cách rõ ràng, tránh sự mập mờ lâu nay đối với khái niệm này. Đồng thời cung cấp cho độc giả những hướng dẫn cụ thể cho việc hình thành một tầm nhìn chặt chẽ, mạch lạc, rõ ràng trong một tổ chức. Khuôn mẫu này được hình thành từ các dự án nghiên cứu kéo dài suốt 6 năm của chúng tôi ở các công ty hàng đầu, sau đó được xem xét, kiểm tra và đóng góp bởi các nhà quản lý và lãnh đạo của các tổ chức thuộc đủ loại hình và quy mô trên toàn thế giới. Khi chúng tôi trình bày về khuôn mẫu này, có thể có vài ý kiến chung với các kết quả nghiên cứu đã trình bày trong những chương trước đó. Vì vậy, dường như chương này có vẻ là thừa. Song, các tác giả vẫn muốn trình bày dưới dạng một chương độc lập. Hơn nữa, những chương này còn đưa ra những hướng dẫn hết sức cụ thể về việc làm thế nào để áp dụng được những ý tưởng nói trên, cùng với các ví dụ minh họa chứ không chỉ là những công ty hàng đầu mà còn từ nhiều công ty, tổ chức khác mà chúng tôi đã có dịp tiếp xúc và làm việc. Xin được phép nhắc lại các kết quả nghiên cứu chủ yếu của chúng tôi. Đặc tính cơ bản của các công ty thành công và trường tồn là luôn luôn tuân thủ các tư tưởng cốt lõi, đồng thời luôn luôn thúc đẩy, khuyến khích những thay đổi và tiến bộ ở bất kỳ thành phần nào không phải là cốt lõi. Nói cách khác, họ có sự phân biệt rõ ràng giữa cái bất biến và những cái cần thay đổi để đáp trả và thích nghi với sự thay đổi của toàn thế giới bên ngoài, giữa những gì là cốt lõi, thiêng liêng và những gì không phải là căn bản của công ty. Xác định rõ tầm nhìn bằng việc sử dụng khuôn mẫu trong chương này sẽ giúp cho việc thực hiện khái niệm giữ gìn cái cốt lõi, thúc đẩy sự tiến bộ trong một tổ chức. Khuôn mẫu về tầm nhìn và hoài bão. Một tầm nhìn gồm hai phần chủ yếu. Một tư tưởng cốt lõi là một viễn tưởng, một viễn cảnh trong tương lai. Hãy chú ý đến tính đối xứng tương tự ở động cơ giữ gìn cái cốt lõi, thúc đẩy sự tiến bộ. Một tầm nhìn xa xây dựng dựa trên sự liên kết giữa hai yếu tố âm và dương. Một mặt, nó xác định lý do tồn tại của chúng ta, tư tưởng cốt lõi, cái bất biến. Đồng thời, mặt kia, nó nói về điều chúng ta mong ước đạt được, trở thành và tạo ra. Thay đổi tầm nhìn này đồng nghĩa với việc tạo ra các liên kết về tổ chức và chiến lược để vừa giữ gìn cái cốt lõi, vừa thúc đẩy những tiến bộ hướng về một viễn cảnh trong tương lai. Chính sự liên kết đó đã đem ra sức sống và hiện thực hóa tầm nhìn ban đầu. Tư tưởng cốt lõi. Như đã trình bày ở trong chương 3, tư tưởng cốt lõi nói lên những đặc tính bất biến của một tổ chức. Đó chính là yếu tố mang tính nhất quán, vượt lên trên các vòng đời sản phẩm và thị trường, các tiến bộ công nghệ, các phong cách quản trị của các nhà lãnh đạo. Thực sự mà nói, đóng góp cống hiến nhất, quan trọng nhất của những người kiến trúc sư của các công ty hàng đầu thế giới chính là tư tưởng cốt lõi của công ty. Bill Hallett, người đã nói về người bạn thân, người đối tác kinh doanh lâu năm, David Packard, khi Packard qua đời vào năm 1996 như sau. Di sản to lớn nhất ông để lại cho chúng tôi là một bộ các quy tắc về đạo đức của công ty, được biết đến với cái tên đường lối HP Way. Tư tưởng cốt lõi của HP đã thực sự dẫn dắt các công ty từ lúc khởi đầu vào năm 1938. Tư tưởng đó bao gồm ý thức tôn trọng cá nhân, sự cam kết về chất lượng và độ tin cậy đối với sản phẩm. Cam kết các trách nhiệm đối với cộng đồng, Packard để lại chuyển 4,3 tỷ đô la cổ phần tại HP của ông ta cho một tổ chức từ thiện, và quan niệm công ty tồn tại để đóng góp những cải tiến về kỹ thuật cho sự phát triển và phúc lợi cho con người. Những nhà sáng lập như David Packard, Masuda Ibuka, George Mack, William McKnight, Paul Galvin luôn hiểu rằng biết mình là ai quan trọng hơn nhiều so với biết mình sẽ đi đâu, vì hướng đi sẽ thay đổi khi thế giới xung quanh thay đổi. Các nhà lãnh đạo tài ba rồi sẽ qua đời, các sản phẩm rồi sẽ lỗi thời, thị trường thay đổi, công nghệ mới xuất hiện, các phong cách quản trị mới đến và đi. Nhưng riêng tư tưởng cốt lõi của một công ty hàng đầu thì luôn luôn là bất biến, là kim chỉ nam cho sự phát triển. Tư tưởng cốt lõi là chất kết dính cho một tổ chức trong suốt quá trình phát triển của nó, tăng trưởng, phân quyền, đa dạng hóa, mở rộng ra thị trường toàn cầu. Có thể coi tư tưởng cốt lõi là những tín điều của đạo Do Thái. Những tín điều đã ràng buộc và gắn bó những người Do Thái lại với nhau qua hàng thế kỷ qua, dù họ có là một dân tộc không có tổ quốc. Cũng có những liên tưởng tư tưởng cốt lõi với những sự thật hiển nhiên trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. hay những nguyên tắc và lý tưởng phổ biến của các cộng đồng làm khoa học ở khắp nơi trên thế giới. Những nguyên tắc và lý tưởng đã gắn kết các nhà khoa học từ mọi quốc gia, dân tộc hướng tới mọi mục tiêu chung nhất định, đó là vì sự phát triển kiến thức cho con người. Bất cứ một tầm nhìn nào của doanh nghiệp cũng phải thể hiện được tư tưởng cốt lõi. Tư tưởng này gồm hai thành phần chủ yếu: giá trị cốt lõi và mục tiêu cốt lõi. Giá trị cốt lõi là những nguyên lý cơ bản và bất biến của một tổ chức. Giá trị cốt lõi là một nhóm nhỏ, những nguyên tắc mang tính dẫn đường, bất biến và không cần giải thích. Chúng có những giá trị tầm quan trọng nội tại đối với những thành viên tổ chức. Giá trị cốt lõi của công ty Disney không phải xuất phát từ nhu cầu của thị trường, mà chỉ đơn thuần xuất phát từ một niềm tin nội tại rằng những yếu tố cần được phát triển và giữ gìn. William Browder và James Gamble không chỉ xem chất lượng tuyệt hảo đơn thuần là một chiến lược kinh doanh, mà coi đó là một tín điều thiêng liêng trong hơn 150 năm lịch sử của công ty. Phục vụ khách hàng một cách tận tụy và hết lòng đã trở thành một phong cách sống ở Nordstrom từ năm 1901, tức là 8 thập kỷ trước khi các chương trình phục vụ khách hàng trở nên phổ biến trong giới kinh doanh. Bill Hewlett và David Packard có quan điểm về tôn trọng cá nhân, trước hết là do niềm tin của chính bản thân họ, chứ không phải là do bất cứ sách vở hay học thuyết quản lý nào. Ray Nelson, giám đốc điều hành của Johnson & Johnson đã nói: "Các giá trị cốt lõi trong bản tiếng điều của công ty chúng tôi có thể là một lợi thế cạnh tranh, song đó không phải là lý do chúng tôi hình thành những giá trị đó. Chúng tôi xây dựng những giá trị đó vì chúng tôi biết chúng sẽ cho chúng tôi những cái gì cần làm việc, và công ty sẽ luôn luôn theo đuổi, gìn giữ những gì giá trị đó, ngay cả khi một trong số trường hợp chúng tôi đã trở thành những bất lợi trong kinh doanh trên thị trường." Điều mấu chốt là ở một công ty hàng đầu phải tự quyết định cho nó những giá trị cốt lõi, không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài, những yếu tố cạnh tranh hay những trào lưu và phong cách quản trị hiện tại. Và như thế, hiển nhiên là không có một bộ các giá trị cốt lõi đúng đắn cho tất cả mọi công ty. Giá trị cốt lõi có thể không phải là một dịch vụ khách hàng như ở Sony, hay tôn trọng cá nhân như ở Disney, chất lượng như ở Walmart, phản ứng nhanh với thị trường như ở HP, hay tinh thần đồng đội trong công việc như ở Nordstrom. Tất nhiên, những công ty trên sẽ có những chiến lược hay thực hành liên quan đến những giá trị đó, song đó không phải là giá trị cốt lõi đối với họ. Một lần nữa, xin được phép nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là nội tại các giá trị cốt lõi, mà phải là một tổ chức phải có những giá trị cốt lõi của nó. Bạn cần hết sức cẩn thận và trung thực khi xác định các giá trị cốt lõi của tổ chức của bạn. Nếu lập ra quá nhiều giá trị cốt lõi, có khả năng bạn sẽ lúng túng không biết đâu là điều cơ bản nhất, dễ lầm lẫn giữa giá trị cốt lõi bất biến với những thực hành, chiến lược kinh doanh, những ứng xử văn hóa là những cái cần được thay đổi liên tục cho phù hợp với môi trường bên ngoài. Hãy nhớ rằng các giá trị cốt lõi phải có khả năng đứng vững theo thời gian. Hãy lập ra một bản nháp danh sách các giá trị của bạn, sau đó đặt các câu hỏi với từng một giá trị như sau. Nếu hoàn cảnh thay đổi và giá trị này gây khó khăn cho công ty, chúng ta sẽ giữ hay bỏ nó? Nếu bạn không thể trung thực trả lời có, thì giá trị đó không phải là giá trị cốt lõi và cần phải được loại ra khỏi danh sách. Ví dụ, một công ty công nghệ đang suy tính liệu có nên đặt chất lượng vào danh sách các giá trị cốt lõi của họ hay không. Giám đốc điều hành hỏi: "Giả sử 10 năm nữa, chất lượng không còn là yếu tố tạo nên sự khác biệt trên thị trường. Giả sử khi không còn yếu tố quan trọng chỉ là tốc độ và công suất, thì khi đó liệu chúng ta còn muốn giữ chất lượng như là một giá trị cốt lõi nữa hay không?" Các thành viên quản lý nhìn nhau và cuối cùng trả lời: "Nói một cách trung thực thì không." Thế là chất lượng bị loại bỏ ra khỏi danh sách giá trị cốt lõi. Nó chỉ là một chiến lược trong hiện tại. Tuy nhiên, các chương trình phát triển chất lượng vẫn luôn là một cơ chế thúc đẩy sự tiến bộ của công ty. Các nhà quản lý công ty tiếp tục xét đến các trường hợp của yếu tố cải tiến kỹ thuật hàng đầu. Giám đốc điều hành lại nêu câu hỏi tương tự: "Liệu chúng ta có tiếp tục theo đuổi giá trị này dù hoàn cảnh bên ngoài thay đổi như thế nào đi chăng nữa không?" Lần này những con người lại đồng thanh trả lời: "Đúng, chúng ta luôn mong muốn trở thành công ty đi đầu trong những cải tiến kỹ thuật. Điều đó đã và đang sẽ luôn là quan trọng đối với công ty dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và nếu thị trường không chấp nhận và đánh giá cao những điều ấy, chúng ta sẽ đi tìm những thị trường khác và chấp nhận chúng." Và thế là cải tiến kỹ thuật được xem là một giá trị cốt lõi của công ty và mãi mãi là như vậy. Một công ty không nên thay đổi các giá trị cốt lõi để phù hợp với yêu cầu của thị trường. Ngược lại, công ty nên thay đổi thị trường nếu thấy cần thiết để giữ vững những giá trị cốt lõi của nó. Ai sẽ tham gia vào việc xây dựng các giá trị cốt lõi phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, độ tuổi của công ty. Xong, nói chung, chúng tôi đề nghị các ban, các phòng hãy lập một nhóm công tác mang tên nhóm sao hỏa. Cách làm như sau, hãy hình dung bạn được yêu cầu lập ra một văn phòng công ty trên một hành tinh khác, song chỉ có 5 đến 7 chỗ trên con tàu vũ trụ đưa người của bạn đến đó. Vậy bạn sẽ gửi ai đi? Đó chính là những người hiểu rõ nhất về các giá trị cốt lõi của công ty, những người có khả năng nhất, được tin tưởng cận nhiều nhất. Chúng tôi thường chọn ra một nhóm 5 đến 7 người ưu tú nhất, nhóm sao hỏa, để xây dựng các giá trị cốt lõi cho công ty, bởi họ chính là những thế hệ, những người thể hiện rõ nhất gen di truyền. Chúng tôi chưa từng thấy một tổ chức nào, dù có quy mô rộng lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, lại không thể xác định được một số giá trị cốt lõi được chia sẻ bởi các thành viên của tổ chức. Chìa khóa cho việc này là tiến hành từ các cá nhân đến tổ chức. Những người chịu trách nhiệm về việc xác định các giá trị cốt lõi cần suy nghĩ trả lời các câu hỏi sau. Các cá nhân bạn coi những giá trị nào trong công việc là giá trị cốt lõi, những giá trị quan trọng mà bạn luôn luôn giữ gìn và hướng tới ngay cả khi bạn không được khuyến khích và khen thưởng vì điều đó. Nếu có cái bạn hỏi về những giá trị cốt lõi và bạn muốn chúng khi trưởng thành sẽ đi thôi, bạn sẽ chọn giá trị nào? Nếu ngày mai bạn có đủ tiền và không cần phải làm việc cho đến cuối đời, bạn có thể tiếp tục sống theo những giá trị đó hay không? Bạn có hình dung và hy vọng rằng 100 năm sau, những giá trị đó vẫn quan trọng như ngày hôm nay không? Bạn có sẵn sàng giữ những giá trị đó, ngay cả khi trong một số thời điểm chúng trở thành bất lợi trong kinh doanh của công ty bạn? Nếu bạn khởi sự kinh doanh trong một ngành hoàn toàn khác, các giá trị cốt lõi bạn vẫn tiếp tục theo đuổi dù ở bất cứ ngành kinh doanh nào. Ba câu hỏi cuối cùng là hết sức quan trọng, bởi trả lời được câu hỏi này cho phép chúng ta phân biệt được những giá trị cốt lõi bất biến với những chiến lược và thực hành kinh doanh liên tục thay đổi theo thời gian. Mục tiêu cốt lõi là lý do cơ bản cho việc tồn tại một tổ chức. Giữa mục tiêu cốt lõi và giá trị cốt lõi, chúng tôi coi mục tiêu cốt lõi là quan trọng hơn trong việc dẫn dắt và truyền cảm hứng cho các tổ chức. Đây cũng là yếu tố khó xác định hơn. Một mục tiêu hiệu quả phải phản ánh được tầm quan trọng người ta gắn cho công việc của công ty. Nó phải khai thác được các động lực lý tưởng của nhân viên, không phải đơn giản chỉ là việc phản ánh sản phẩm hay khách hàng mục tiêu của công ty. Mục tiêu phải thể hiện được tinh thần của tổ chức. Mục tiêu của một công ty không phải là để kiếm tiền như David Packet đã nói trong một bài phát biểu năm 1960. Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng một công ty tồn tại chỉ là để kiếm tiền. Lợi nhuận chỉ là một kết quả quan trọng của công ty mà thôi. Chúng ta phải suy nghĩ và tìm ra lý do thực sự của sự tồn tại đó. Không nên nhầm lẫn giữa mục tiêu cốt lõi bất biến trong hàng trăm năm với các mục tiêu và chiến lược kinh doanh cụ thể thường thay đổi trong một thời gian dài. Người ta có thể đặt các mục tiêu và chiến lược kinh doanh cụ thể, song mục tiêu cốt lõi thì không bao giờ hoàn toàn đạt được. Nó tựa như một ngôi sao ở tít chân trời, dẫn đường cho chúng ta, song không bao giờ ta mới tới được. Cần lưu ý, bản thân mục tiêu cốt lõi không phải không thay đổi, song nó lại khuyến khích, truyền cảm hứng cho những thay đổi khác trong công ty. Việc không bao giờ hoàn thành mục tiêu cốt lõi cũng đồng nghĩa với việc một tổ chức không bao giờ được ngừng thay đổi và tiến bộ để tiến gần hơn, xứng đáng hơn với mục tiêu đó. Khi xác định mục tiêu, một số công ty sai lầm khi họ chỉ đơn giản kể ra các sản phẩm và khách hàng hiện tại. Theo chúng tôi, đó không phải là một mục tiêu hữu hiệu. Chẳng hạn, câu sau đây hoàn toàn chỉ mang tính chất mô tả. Công ty tồn tại để hoàn thành hợp đồng với chính phủ, tham gia vào thị trường cầm cố, thứ cấp bằng cách chuyển ra những khoản cầm cố thành các chứng khoán đầu tư. Một tuyên bố về mục tiêu tốt hơn có thể sẽ là phát triển cấu trúc xã hội bằng cách liên tục dân chủ hóa quyền sở hữu nhà. Thị trường cầm cố thứ cấp có thể không tồn tại lâu đến 100 năm, song phát triển cấu trúc xã hội bằng cách liên tục dân chủ hóa quyền sở hữu nhà sẽ là một mục tiêu lâu dài, dù thế giới có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Được hướng dẫn bởi mục tiêu này, đầu những năm 1990, Fannie Mae tung ra một loạt các biện pháp táo bạo, bao gồm các chương trình phát triển hệ thống mới nhằm giảm các chi phí bảo hiểm cầm cố tới mức 40% trong vòng 5 năm. Các chương trình nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử trong quá trình xét cho vay và cả một mục tiêu lớn về việc tài trợ 1 tỷ đô la cho 10 triệu gia đình đã bị tước quyền sở hữu nhà. Tương tự như vậy, ở công ty 3M, mục tiêu không phải là các sản phẩm cụ thể nào đó mà là quyết tâm giải quyết mọi vấn đề một cách cải tiến, sáng tạo về kỹ thuật, một mục tiêu dẫn dắt công ty đến những lĩnh vực mới mẻ. Mục tiêu của Mark Kenzie không phải là tư vấn quản trị mà là giúp các tổ chức và chính phủ thành công hơn. Điều mà trong mọi thế kỷ, ta có thể có những biện pháp, không chỉ là tư vấn hiện nay. HP không chỉ tồn tại để làm các thí nghiệm điện và sản xuất ra các dụng cụ đo lường, mà nó tồn tại để có những đóng góp về kỹ thuật, qua đó làm cho đời sống con người tốt hơn. Và hãy nghĩ xem, nếu Walt Disney coi việc sản xuất phim hoạt hình là mục tiêu của công ty, liệu chúng ta ngày nay còn có dịp chiêm ngưỡng và tận hưởng những Disneyland, những Airport Center hay đội hockey Anaheim Mustang hay không? Chúng tôi có dịp làm việc với một công ty dược phẩm khi họ đang cân nhắc việc đặt mục tiêu cốt lõi là sản xuất thuốc để chữa bệnh cho con người. Chúng tôi liền đặt ra câu hỏi, liệu 100 năm nữa mục tiêu này còn phù hợp hay không? Một nhà quản lý nhận ra rằng trong tương lai, biết đâu công ty còn có khả năng khám phá hay phát minh ra những biện pháp khác để chữa bệnh thay vì sản phẩm thuốc truyền thống. Một người khác lại thấy rằng có thể công ty sẽ nghiên cứu một vài liệu pháp chữa bệnh cho động vật trong vài chục năm tới. Nhà quản lý thứ ba nói, tôi không chỉ nghiên cứu các biện pháp chữa bệnh mà phải tạo ra những tiến bộ quan trọng trong phương pháp chữa bệnh vượt lên trên tất cả mọi người. Còn gì khác nữa? Cuối cùng, sau khi bàn bạc, công ty thống nhất xác định mục tiêu là chúng tôi tồn tại để xem lại những tiến bộ khoa học trong việc chữa bệnh. Đây là mục tiêu cốt lõi có thể dẫn dắt công ty trong vòng một thế kỷ tiếp theo. Một cách để xác định mục tiêu cốt lõi là phải trả lời 5 câu hỏi. Tại sao? Hãy bắt đầu bằng những câu mô tả như chúng ta sẽ sản xuất sản phẩm X hay chúng ta cung cấp dịch vụ Y. Rồi đặt ra các câu hỏi, tại sao? Này, bạn sẽ thấy bạn tiến gần hơn với các mục tiêu cơ bản của công ty hơn. Chúng tôi đã áp dụng các phương pháp này khi làm việc với một công ty nghiên cứu thị trường. Ban lãnh đạo của công ty trước đó đã gặp gỡ, thảo luận và ra một tuyên bố về mục tiêu như sau. Cung cấp các dữ liệu nghiên cứu thị trường tốt nhất hiện có. Chúng tôi liền đặt ra câu hỏi, tại sao cung cấp các dữ liệu nghiên cứu thị trường tốt nhất hiện có lại quan trọng như vậy? Sau khi thảo luận tiếp tục, câu trả lời đã được phản ánh sâu sắc hơn về mục tiêu như sau. Cung cấp các dữ liệu nghiên cứu thị trường tốt nhất hiện có để khách hàng có hiểu biết tốt hơn về thị trường của họ. Các phân tích sau đó sẽ tiếp tục cho thấy ý thức về giá trị của công ty không chỉ đến từ việc bán các dữ liệu nghiên cứu thị trường mà còn ở việc thực sự đóng góp vào thành công của khách hàng. Các câu hỏi liên tiếp cuối cùng dẫn đến việc công ty xác định mục tiêu cốt lõi của họ như sau. Đóng góp vào thành công của khách hàng bằng cách giúp họ hiểu ra thị trường của họ. Với mục tiêu này, từ nay mỗi khi đưa ra quyết định về sản phẩm, câu hỏi không phải là liệu sản phẩm này có bán được hay không, mà phải là liệu sản phẩm này có đóng góp vào thành công của khách hàng hay không. Phương pháp trả lời 5 câu hỏi tại sao có thể giúp các công ty trong những ngành ngặt nhẽo và vô vị khi xác định những mục tiêu sao cho có ý nghĩa nhất. Chẳng hạn, một công ty kinh doanh nhựa đường và đá sỏi có thể bắt đầu bằng mục tiêu chúng tôi sản xuất ra sản phẩm nhựa đường và đá sỏi. Sau vài câu hỏi tại sao, công ty sẽ có thể có khám phá được ra rằng nhựa đường và đá sỏi quan trọng bởi chất lượng của các công trình cơ sở hạ tầng rất quan trọng đối với an toàn của mọi người. Lái xe trên những con đường gập ghềnh sẽ rất bực mình và có thể nguy hiểm. Máy bay không thể hạ cánh trên những con đường băng có chất lượng bê tông kém. Các tòa nhà xây dựng bằng những vật liệu kém, chất lượng sẽ dễ dàng bị xuống cấp, dễ sụp đổ khi có động đất. Từ đó, công ty nói trên đi tới một diễn đạt về mục tiêu mới, đó là làm cho cuộc sống của con người trở lên bằng việc nâng cao chất lượng của những công trình nhân tạo. Và chính với mục tiêu này mà công ty Granite Rock Company ở Washington Heights, California đã giành giải thưởng cao quý về chất lượng Malcolm Bellwright, một điều hoàn toàn không dễ dàng đối với một công ty nhỏ chuyên khai thác đá và sản xuất nhựa đường như họ. Đây cũng là một trong những công ty năng động và tiến bộ nhất mà chúng tôi từng gặp trong quá trình nghiên cứu. Có lẽ bạn sẽ để ý thấy rằng không hề có một mục tiêu cốt lõi được chúng tôi kể ra trong chương này mang nội dung tối đa hóa lợi tức cho cổ đông. Vai trò chủ yếu của một mục tiêu là hướng dẫn và truyền cảm hứng. Tối đa hóa lợi tức cho cổ đông rõ ràng không thể truyền cảm hứng cho toàn bộ thành viên của tổ chức đó được và cũng không thể đề ra được những hướng dẫn cụ thể nào cả. Đây sẽ là một mục tiêu cho những tổ chức chưa xác định được mục tiêu cốt lõi của mình. Và đó chỉ là một tư tưởng thay thế không hoàn hảo. Khi nghe những người ở các tổ chức thành công nói về những thành quả của họ, bạn sẽ hầu như nghe họ nói đến cổ tức của các cổ đông. Các thành phần của Motorola nói về những tiến bộ đáng kể trong chất lượng hàng hóa cũng như những dấu ấn mà sản phẩm của công ty họ để lại trên thế giới. Những người từ HP tự hào kể về những đóng góp về mặt kỹ thuật của sản phẩm công ty cho thị trường. Các thành viên của Nordstrom thì kể về chất lượng phục vụ khách hàng với những tấm gương cụ thể. Khi một kỹ sư của Boeing kể về việc đưa sản phẩm máy bay Boeing 777, anh ta không hề nói, tôi dốc hết tâm sức vào dự án này vì nó sẽ làm cho lợi tức của cổ phiếu tăng lên 37 xu. Một cách để xác định mục tiêu vừa lên trên việc tối đa hóa lợi tức cho cổ đông là trò chơi Random Corporate Scare Skiller, sát thủ doanh nghiệp. Trò chơi như sau, giả sử bạn có thể bán công ty cho một người với giá rất hời, cùng với triển vọng tốt đẹp về nguồn tiền mặt cho công ty. Tiếp tục, giả sử người mua công ty của bạn đảm bảo việc làm và mức lương ổn định cho mọi nhân viên, nhưng không chắc là công ty còn kinh doanh ngành cũ hay không. Cuối cùng, giả sử rằng người mua đó thực sự có ý định giết công ty của bạn. Ngay sau khi đã mua lại, các các sản phẩm dịch vụ không được tiếp tục sản xuất và cung cấp, công ty ngừng hoạt động, thương hiệu không còn nữa, công ty sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời. Liệu bạn có chấp nhận một đề nghị như vậy không? Tại sao lại chấp nhận và tại sao không? Nếu công ty đó không còn tồn tại, điều gì sẽ mất đi? Tại sao công ty tiếp tục tồn tại lại quan trọng như vậy? Chúng tôi tin rằng ví dụ này sẽ có ích, giúp cho các nhà quản lý chỉ quan tâm đến khía cạnh lợi nhuận và tài chính của doanh nghiệp có điều kiện suy nghĩ hơn về lý do tồn tại của một tổ chức. Một phương pháp khác là đặt ra cho những thành viên trong nhóm sao hỏa những câu hỏi sau đây. Nếu ngày mai bạn có nhiều tiền đến mức không bao giờ cần đi làm nữa, chúng tôi cần đưa ra được các mục tiêu của tổ chức như thế nào để đủ thuyết phục bạn tiếp tục làm việc? Ý thức nào về mục tiêu có thể thúc đẩy bạn tiếp tục cống hiến cho công ty? Bước vào thế kỷ 21, các công ty đều vẫn dựa vào năng lực sáng tạo của các tài năng nhân viên. Làm thế nào để những người này tận lực hết được cống hiến và khả năng của họ? Như Peter Drucker đã chỉ rõ, những người cống hiến nhiều nhất, tốt nhất là những người tình nguyện, bởi họ còn có cơ hội làm những việc khác trong đời họ. Xã hội ngày càng năng động, con người ngày càng trở nên hoài nghi hơn đối với đời sống doanh nghiệp, bộ phận kinh doanh cá nhân trong nền kinh tế ngày càng lúc một mở rộng hơn. Và kết luận về tư tưởng cốt lõi. Một kết luận hết sức quan trọng, bạn không tạo ra hay sai lầm tư tưởng cốt lõi mà bạn phải khám phá ra nó. Để làm được điều đó, bạn phải nhìn vào bên trong của tổ chức chứ không nên nhìn ra môi trường bên ngoài. Tư tưởng đó phải là một tư tưởng thật sự, không thể giả mạo. Ngoài ra, bạn không được hỏi chúng ta nên giữ giá trị cốt lõi bằng cách nào, mà phải hỏi chúng ta thực sự giữ giá trị cốt lõi nào. Giá trị và mục tiêu cốt lõi phải được hết sức quan tâm và bảo vệ. Nếu bạn nghĩ tổ chức của bạn nên có một giá trị nào đó mà bạn chưa đoán chắc các tổ chức đó đã có giá trị gì, thì không nên đưa giá trị đó vào các giá trị cốt lõi. Những điều bạn mong ước có thể là một phần của viễn cảnh tương lai trình bày ở phần sau của chương này, hoặc là của chiến lược kinh doanh, chứ không phải là một phần của tư tưởng cốt lõi. Vai trò của tư tưởng cốt lõi là để hướng dẫn và truyền cảm hứng, chứ không phải tạo ra sự khác biệt. Vì thế, hai công ty có thể cùng một các giá trị và mục tiêu cốt lõi. Như chúng ta đều đã biết, có rất nhiều công ty đặt mục tiêu tạo ra những đóng góp về kỹ thuật, song ít ai nhiệt thành theo đuổi những mục tiêu đó lâu dài như HP. Tương tự, nhiều công ty có mục tiêu bảo vệ và nâng cao đời sống con người, song ít ai làm tốt điều đó như Mac. Nhiều công ty đặt ra các mục tiêu rất cao về chất lượng phục vụ khách hàng, song ít ai hình thành một nền văn hóa công ty mang tính nghi thức rất cao xoay quanh giá trị đó như công ty Nordstrom. Nhiều công ty có mục tiêu cải tiến kỹ thuật, song ít ai tạo ra được những cơ chế to lớn và thành công cho những cải tiến như 3M. Một lần nữa xin được nhắc lại, nội dung của tư tưởng cốt lõi không bảo đảm cho thành công của công ty. Trái lại, tính xác thực, kỷ luật và nhất quán trong mọi hành động của công ty với tư tưởng đó mới làm nên sự khác biệt giữa một công ty hàng đầu với các công ty khác. Việc bạn tin vào một điều gì không quan trọng bằng việc thực sự bạn tin tưởng, bảo vệ niềm tin đó qua thời gian, biến niềm tin đó trở thành sự thật với những liên kết nhất quán. Tư tưởng cốt lõi chỉ cần có ý nghĩa và có tác dụng thúc đẩy đối với các thành viên của chính tổ chức mà thôi. Nó không cần gây ảnh hưởng gì đối với những người bên ngoài tổ chức. Chỉ những thành viên của tổ chức mới cần bị thúc đẩy bởi những giá trị và mục tiêu cốt lõi của những nỗ lực, những cam kết cho thành công trong dài hạn của tổ chức đó. Ảnh hưởng của tư tưởng cốt lõi lên những người ngoài tổ chức không quan trọng bằng và cũng không phải là yếu tố quyết định khi xác định tư tưởng cốt lõi. Do điều này, tương tự tư tưởng cốt lõi đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt rõ ai ở bên trong, ai ở bên ngoài tổ chức. Một tư tưởng rõ ràng sẽ cuốn hút những người có giá trị cá nhân phù hợp với những giá trị của công ty và ngược lại, đẩy ra loại trừ những ai có giá trị không phù hợp. Bạn không thể cài đặt các giá trị và mục tiêu cốt lõi cho con người. Đây không phải là những điều người ta có thể lĩnh hội được. Ngược lại, người ta cần có những thiên hướng chấp nhận chúng ta từ trước đó. Một số nhà quản lý thường hỏi, làm sao chúng ta có thể bắt hoặc khiến mọi người trong công ty chia sẻ tư tưởng cốt lõi cho chúng ta? Bạn không nên và cũng không thể làm được điều đó. Thay vì vậy, việc làm đó là hãy tìm ra những người có xu hướng chia sẻ những giá trị và mục tiêu của công ty, tuyển dụng và giữ họ làm việc, đồng thời loại những ai không phù hợp với giá trị và mục tiêu của công ty ra khỏi công ty ngay lập tức. Xin đừng nhầm lẫn giữa tư tưởng cốt lõi và tuyên bố tư tưởng cốt lõi. Một công ty có thể có tư tưởng cốt lõi rất chắc chắn mà không cần phải đưa ra bất kỳ một tuyên bố nào. Chẳng hạn, theo những gì chúng tôi biết thì hãng Nike không hề có một tuyên bố chính thức nào về mục tiêu của hãng. Nhưng những quan sát của chúng tôi lại cho thấy công ty này hoàn toàn duy trì một mục tiêu cốt lõi phổ biến rộng rãi trong toàn bộ tổ chức, đó là trải nghiệm cảm giác cạnh tranh, chiến thắng và đè bẹp các đối thủ. Công ty có một khu trưng bày giống khu văn phòng của công ty. Nơi đó cho những bức ảnh lớn, những tấm đồng kỷ niệm của các vận động viên nổi tiếng sử dụng các sản phẩm của công ty, đặt tên theo những vận động viên lớn như là các nhà vô địch Olympic, về marathon như John Bolet, ngôi sao bóng rổ như Michael Jordan, tay vợt John McEnroe. Những nhân viên nào không thấm nhuần các tinh thần cạnh tranh này thì khó tồn tại lâu dài trong công ty. Ngay tên của công ty Nike, Nike là lựa thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp, cũng cho ta điều đó. Tóm lại, dù công ty không hề có tuyên bố nào về mục tiêu, thực sự họ vẫn có một mục tiêu cốt lõi, một tư tưởng cốt lõi cụ thể. Qua thời gian, một công ty có thể đưa ra nhiều tuyên bố thể hiện tư tưởng cốt lõi của họ. Theo tài liệu của HP, chúng tôi quan sát thấy hơn nửa tá những phiên bản của phong cách HP do David Packard soạn ra trong những năm 1956-1972. Tất cả những điều đó đều diễn đạt cùng một nguyên tắc, song từ ngữ thay đổi tùy hoàn cảnh và thời gian. Tương tự, tư tưởng cốt lõi của Sony cũng được diễn tả theo nhiều cách khác nhau. Lúc mới thành lập, Masaru Ibuka kể ra hai yếu tố cơ bản trong tư tưởng của Sony. Chúng tôi chấp nhận những khó khăn về kỹ thuật, tập trung vào các sản phẩm kỹ thuật cao đem lại lợi ích cho xã hội, dù với bất kỳ số lượng nào. Chúng tôi sẽ tập trung quan tâm vào khả năng, vào công việc và những phẩm chất cá nhân để tạo ra những điều kiện cho mọi người có thể thể hiện tốt được tối đa năng lực và kỹ năng của bản thân. Bốn thập kỷ sau, tư tưởng trên xuất hiện trong tinh thần tiên phong của Sony. Sony là một công ty tiên phong, không bao giờ chấp nhận đi sau người khác. Sony luôn mong muốn được phục vụ toàn thế giới. Sony luôn tìm kiếm những điều mới mẻ, có những nguyên tắc, có những tôn trọng và khuyến khích năng lực bản thân cá nhân. Luôn luôn cố gắng để mọi người thể hiện tốt bản thân tối đa. Đó là yếu tố quan trọng sống còn của Sony. Các bạn có thể thấy, cũng vẫn là những giá trị cốt lõi đó dù ngôn ngữ đã thay đổi. Vì thế, bạn nên chú ý nắm bắt được những bản chất thực sự của giá trị và mục tiêu cốt lõi, hơn là việc phân tích từng câu, từng chữ trong các tuyên bố của công ty nào đó về những điều này. Sự khác biệt nằm ở đây, khả năng cốt lõi là một khái niệm về chiến lược liên quan đến những khả năng của tổ chức. Trong lúc tư tưởng cốt lõi lại nói về những lý do tồn tại của công ty, về việc công ty đại diện cho điều gì. Khả năng cốt lõi thường liên kết với các tư tưởng cốt lõi, có nguồn gốc từ tư tưởng cốt lõi. Song, đó không phải là các tư tưởng cốt lõi. Ví dụ, Sony có khả năng cốt lõi về khả năng thu nhỏ các sản phẩm của họ. Một khả năng có thể áp dụng trong một cách chiến lược vào rất nhiều sản phẩm và thị trường. Tinh thần tiên phong của Sony, và đó cũng là lý do tồn tại căn bản đem ra những tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ cho lợi ích của cộng đồng. Ở một công ty như Sony, khả năng cốt lõi có thể thay đổi qua hàng thập kỷ, song tư tưởng cốt lõi thì luôn luôn là bất biến. Một khi đã hiểu rõ về tư tưởng cốt lõi, bạn sẽ tự tin và sẵn sàng thay đổi, điều chỉnh bất cứ điều gì không phải là một bộ phận của tư tưởng đó. Từ nay trở đi, nếu ai nói không nên thay đổi những điều gì thì đó là bởi vì đó là một phần của nền văn hóa công ty. Hay chúng ta đã luôn luôn làm theo cách này, hoặc bất kỳ lý do nào khác, bạn chỉ cần nhắc nhở người đó nhớ lại những nguyên tắc vô cùng đơn giản. Nếu đó không phải là cái cốt lõi, nó có thể thay đổi, hoặc một cách cứng rắn hơn. Nếu đó không phải là cái cốt lõi, hãy thay đổi nó. Tất nhiên, xác định rõ tư tưởng cốt lõi mới là bước khởi đầu. Sau đó, chúng ta cần quyết định xem công ty cần thúc đẩy sự tiến bộ theo hướng nào. Đó chính là phần 2 của khuôn mẫu về tầm nhìn của một doanh nghiệp. Viễn cảnh tương lai. Phần 2 của khuôn mẫu về tầm nhìn của công ty, viễn cảnh tương lai gồm 2 phần nhỏ. Một mục tiêu táo bạo, quyết đoán cho thời gian từ 10 đến 30 năm, BHAG, và một bản miêu tả cụ thể về tình hình công ty khi đã đạt được BHAG đó. Chúng tôi chọn thuật ngữ viễn cảnh tương lai. Dù biết thuật ngữ này hàm chứa một nghịch lý, một mặt nó mang ý tưởng về sự chắc chắn, sống động, thực sự. Điều gì đó bạn có thể cảm thấy, nắm bắt được. Mặt khác, nó cũng vẽ ra một tương lai trong một thời gian bất bình, một thời gian bất định, một giấc mơ, một hy vọng, một hoài bão. Mục tiêu to lớn và táo bạo, BHAG. Dù một tổ chức có thể có nhiều BHAG tại nhiều cấp độ, vận hành và quản lý từ thấp đến cao, ở đây, chúng tôi muốn nói đến BHAG một tầm nhìn xa hơn. BHAG cho toàn tổ chức, nhắm đến những mục tiêu trong khoảng thời gian dài từ 10 đến 30 năm. Đặt ra BHAG cho những khoảng thời gian dài như vậy, đòi hỏi những suy nghĩ, những tính toán vượt ra khỏi những khả năng hiện tại của tổ chức, những khuynh hướng, lực lượng và điều kiện môi trường hiện tại. Việc đề ra một mục tiêu như vậy đòi hỏi đội ngũ quản lý của công ty phải có một tầm nhìn xa, một hoài bão lớn, chứ không chỉ có những suy nghĩ về những lý luận, về chiến lược hay chiến thuật thông thường. Một BHAG không đảm bảo chắc chắn 100%, có lẽ khả năng là 50-70% thành công đã là chấp nhận được. Song tổ chức với những thành viên của nó phải thực sự tin tưởng rằng dù sao chúng ta cũng sẽ làm được điều đó. Nó đòi hỏi những nỗ lực phi thường và đôi khi là cả một ít may mắn nữa. Chúng tôi đề nghị các bạn hãy xem xét 4 loại BHAG có thể áp dụng sau đây khi xây dựng ở mức độ này, đó là mục tiêu, đối thủ, hình mẫu và chuyển đổi từ nội tại. BHAG theo mục tiêu có thể định tính hay định lượng. Ví dụ, đạt doanh số từ 125 tỷ đô la vào năm 2000 của Walmart, năm 1990, dân chủ hóa xe hơi của Ford đầu thế kỷ thứ 20, trở thành công ty hàng đầu trong việc thay đổi quan niệm về sản phẩm Nhật Bản là kém chất lượng, Sony đầu những năm 1950, trở thành thể chế tài chính hùng mạnh và quy mô lớn nhất, chất lượng phục vụ tốt nhất trên thế giới, Citibank, tiền thân của Citicorp 1915, trở thành người dẫn đầu thị trường máy bay dân dụng, đưa thế giới vào kỷ nguyên máy bay phản lực Boeing 1950. BHAG theo đối thủ cạnh tranh, hướng về việc đánh bại một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều trong hiện tại, một cuộc chiến giữa David và Goliath. Ví dụ, đánh bại RGR để trở thành công ty thuốc lá hàng đầu thế giới của Philip Morris những năm 1950, tiêu diệt Adidas của Nike những năm 1960, Yamaha Tsubaki. Chúng ta sẽ đè bẹp đối thủ Yamaha của Honda thập niên 1970. BHAG theo hình mẫu, phổ biến ở các tổ chức và công ty đang trên đà phát triển. Ví dụ, trở thành một Nike trong ngành xe đạp của Giro Sport Design năm 1986. Trong 20 năm, phấn đấu để được coi trọng như HP ngày nay của Watkins Johnson năm 1996. Trở thành một trường đại học Harvard của miền Tây, đại học Stanford những năm 1946. BHAG chuyển đổi nội tại thường áp dụng với những công ty lớn, cần những thay đổi nội bộ để phát triển. Ví dụ, đạt được vị trí hàng đầu hoặc thứ hai ở mọi thị trường, cách mạng hóa công ty để kết hợp sức mạnh của một công ty lớn với tính năng động, linh hoạt của một công ty nhỏ của General Electric những năm 1960. Chuyển đổi công ty từ một nhà thầu cho giới quân sự thành một công ty công nghệ cao với sản phẩm đa dạng hóa hàng đầu thế giới của Rockwell năm 1995. Chuyển đổi phòng ban này từ một nhà cung cấp sản phẩm nội bộ ít được coi trọng thành một phòng ban năng động được coi trọng nhất trong toàn bộ công ty. Một phòng cung cấp thiết bị ở một công ty sản xuất máy tính năm 1989. Mô tả sống động về tương lai. Đây là phần thứ hai của viễn cảnh tương lai, mô tả một cách cụ thể và sinh động viễn cảnh của một tổ chức một khi đã đạt được BHAG đã đề ra. Có thể coi đây là một việc cụ thể hóa tầm nhìn từ lời nói thành những bức tranh cụ thể, tạo ra một hình ảnh sống động trong trí óc của các thành viên. Chúng tôi gọi đây là vẽ tranh bằng lời. Việc vẽ tranh này vô cùng quan trọng để khiến các BHAG dài hạn từ 10 đến 30 năm trở nên thành một điều gì đó cụ thể, hữu hình trong suy nghĩ của mọi người. Ví dụ, hãy xem cách mà Henry Ford mô tả về viễn cảnh trong tương lai khi BHAG của công ty Ford là dân chủ hóa xe hơi đã đạt được như sau. Tôi sẽ cung cấp xe hơi cho đại đa số người dân. Xe hơi sẽ phải có giá phải chăng, giúp cho bất cứ ai đi làm đều có thể mua được, sử dụng thoải mái cùng với gia đình. Khi đó, ai cũng có thể có xe hơi, xe ngựa sẽ biến mất khỏi các xa lộ của đất nước chúng ta. Xe hơi sẽ được coi là phương tiện đi lại đương nhiên và chúng tôi sẽ tạo ra những công ăn việc làm với lương rất cao cho rất nhiều những người lao động. Trở lại về ví dụ phần trên về phòng cung cấp vật liệu, nhà quản lý bộ phận này đã mô tả một cách sống động về BHAG như sau. Chúng tôi sẽ được đồng nghiệp kính trọng và ngưỡng mộ. Các bộ phận sản xuất trong công ty sẽ hoan nghênh những giải pháp của chúng tôi. Như đó, họ có thể đưa ra thị trường những sản phẩm thành công nhất. Chúng tôi sẽ hết sức tự hào về bản thân mình. Những người giỏi và năng động nhất trong công ty sẽ muốn được làm việc trong bộ phận của chúng tôi. Các nhân viên sẽ yêu mến công việc, sẵn lòng làm việc một cách hăng say nhất. Cả nhân viên và khách hàng đều cảm thấy thực sự đóng góp của chúng tôi vào những thành công của họ. Những tình cảm chân thành, những cảm xúc nồng nhiệt, sự thuyết phục người nghe là những thành phần cơ bản của bản mô tả về tương lai. Có thể một nhà quản lý không thích thể hiện tình cảm khi nói về những mơ ước của họ, song thực sự chính điều đó sẽ dễ thu hút và động viên mọi người hơn. Winston Churchill hiểu rõ điều đó khi ông ta nói về BHAG của nước Anh năm 1940. Ông ta không chỉ nói hãy đánh bại Hitler, mà nói Hitler biết rằng hắn ta phải hoặc là đánh bại chúng ta trên quốc đảo này, hoặc là thất bại trong toàn cuộc chiến tranh. Nếu chúng ta đứng vững, cả châu Âu sẽ được tự do và cuộc sống trên toàn thế giới sẽ tiến về phía trước. Nếu chúng ta thất bại, cả thế giới này, bao gồm cả nước Mỹ, bao gồm tất cả những gì chúng ta biết và quan tâm đến, sẽ rơi vào vực thẳm của thảm họa kéo dài. Vì vậy, hãy siết chặt tay nhau để thực hiện nhiệm vụ của chúng ta. Làm sao cho nếu Vương quốc Liên hiệp Anh tồn tại thêm 1.000 năm nữa, người ta vẫn còn nói về ngày hôm nay như sau. Đó là thời gian huy hoàng nhất của họ. Vài lưu ý về viễn cảnh tương lai. Một số nhà quản lý nhầm tưởng giữa tư tưởng cốt lõi và viễn cảnh tương lai, cụ thể là giữa mục tiêu cốt lõi và BHAG. Đôi khi kết hợp cả hai yếu tố lại với nhau hoặc không xác định rõ ràng của từng yếu tố một. Xin được nói rõ, mục tiêu là lý do tồn tại cơ bản của tổ chức, giống như một ngôi sao dẫn đường không bao giờ với tới được. Trong khi đó, BHAG là một mục tiêu cụ thể, có thể đạt được trong một khoảng thời gian nhất định, giống như một ngọn núi cao chúng ta phải chinh phục. Xác định tư tưởng cốt lõi là một quy trình mang tính chất khám phá, xác định viễn cảnh tương lai lại là một quá trình mang tính chất sáng tạo. Chúng tôi cũng thấy rằng các nhà quản lý gặp khó khăn đối với các BHAG. Họ muốn phân tích cụ thể con đường đi tới tương lai. Trước hết, họ cố vẽ ra viễn cảnh tương lai rồi mới quay lại xác định các BHAG. Phương pháp này sẽ liên quan đến các câu hỏi như: chúng ta có mặt ở đây trong 20 năm tới, vậy khi đó chúng ta muốn đạt được điều gì? Chúng ta sẽ ra sao? Nhân viên sẽ cảm thấy điều gì về công ty? Nếu muốn viết một bài báo cáo về tương lai của công ty trong 20 năm tới, sẽ phải viết về điều gì? Một công ty công nghệ sinh học gặp khó khăn trong việc hình dung ra viễn cảnh trong tương lai. Một thành viên quản lý đã nói: mỗi khi bàn về tương lai chung của công ty, chúng tôi đều cảm thấy điều gì đó quá chung chung và nhàm chán. Kiểu như tiến bộ về công nghệ sinh học trên toàn thế giới. Khi được yêu cầu vẽ ra một bức tranh về công ty trong 20 năm tới, họ trình bày đại khái như sau. Được các tạp chí như Business Week và Fortune đánh giá là một trong những công ty hàng đầu, những sinh viên kinh doanh và khoa học giỏi nhất muốn làm việc ở đây, 20 năm liên tục tăng trưởng về lợi nhuận, một nền văn hóa công ty hấp dẫn, góp phần tạo ra nhiều phòng ban mới. Các lời thuyết ra về quản trị coi đây là một ví dụ điển hình về quản trị và tiến bộ. Từ những viễn cảnh đó, họ lập ra các BHAG là trở thành một công ty công nghệ sinh học hàng đầu, được kính trọng như Merck và G&G. Việc phân tích xem một viễn cảnh tương lai là đúng hay sai hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Ở đây, chúng ta sáng tạo ra tương lai chứ không tiên đoán gì cả. Do đó, có thể sẽ không có câu hỏi, sẽ không có câu trả lời đúng cho lời hỏi trên. Beethoven có sáng tác ra bản giao hưởng số 9. Đúng đắn hay không? Shakespeare có viết ra vở kịch Hamlet hay không? Chúng ta không thể trả lời những câu hỏi đó. Chúng hoàn toàn là vô nghĩa. Các câu hỏi chính xác về viễn cảnh tương lai phải là: liệu điều đó có tác dụng khuyến khích và thúc đẩy chúng ta không? Có khiến tất cả mọi người làm việc và phấn đấu không? Viễn cảnh đó phải đầy hứa hẹn đối với mọi thành viên của tổ chức. Nếu không thì BHAG đặt ra sẽ không được trọn vẹn. Nếu một công ty thất bại trong nỗ lực hiện thực hóa các viễn cảnh trong tương lai thì sao? Chúng tôi thấy được các công ty hàng đầu có khả năng thực hiện được ngay cả những nhiệm vụ khó khăn nhất, những mục tiêu táo bạo nhất. Philip Morris leo lên từ vị trí thứ 6 lên vị trí số 1, đánh bại RGR trên phạm vi toàn cầu. Ford thực sự đã dân chủ hóa xe hơi, Boeing đã thực sự thống lĩnh thị trường máy bay dân dụng, Citicorp trở thành ngân hàng có mạng lưới lớn nhất thế giới, Walmart hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu doanh số 125 tỷ đô la ngay cả khi không có Sam Walton. Ngược lại, nói chung các công ty so sánh thường không đạt được các BHAG đã đề ra. Không phải là các công ty hàng đầu đặt ra các BHAG nhẹ nhàng hơn, ngược lại là khác. Cũng không phải là do họ có những nhà lãnh đạo vĩ đại hay có chiến lược tốt hơn các công ty so sánh. Các công ty hàng đầu thường áp dụng quy trình thử và chọn hơn là lập chiến lược. Họ thành công chủ yếu là do họ xây dựng được tổ chức như là một phương tiện để hướng tới tương lai. Cuối cùng, xin bạn hãy thận trọng né tránh hội chứng tự mãn xuất hiện khi các tổ chức đã đạt được BHAG và không đưa ra những BHAG mới. NASA đã gặp hội chứng này sau khi họ thành công trong việc đưa người lên mặt trăng. Công ty Apple Computer cũng gặp phải điều tương tự sau khi sản xuất thành công sản phẩm máy vi tính mà ngay cả những người không thuộc ngành kỹ thuật cũng có thể sử dụng được. Các công ty mới nổi cũng dễ thỏa mãn khi đạt được vài thành công nhỏ ban đầu. Như thế, một viễn cảnh tương lai chỉ có tác dụng đối với một công ty khi nó chưa trở thành hiện thực. Khi làm việc với các công ty, chúng tôi thường nghe các nhà quản lý than phiền: dường như chúng tôi không còn động lực như trước kia. Thông thường, đó chính là dấu hiệu của công ty đã leo lên đỉnh núi mà vẫn chưa có một ngọn núi khác để tiếp tục chinh phục nó. Kết hợp các yếu tố lại với nhau, để minh họa cụ thể hơn về khuôn mẫu, về tầm nhìn, hoài bão của công ty, chúng tôi đưa ra hai ví dụ. Công ty Merck trong thời gian chuyển đổi từ một công ty hóa chất trở thành một công ty dược phẩm trong những năm 1930 và công ty Sony lúc còn là một doanh nghiệp nhỏ vào thập niên 1950. Rất nhiều nhà quản lý đã vất vả tuyên bố về mục tiêu, tuyên bố về tầm nhìn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả chỉ là một mớ hỗn độn những giá trị, mục tiêu, mục đích, triết lý, niềm tin, khát vọng, chiến lược, quy tắc, thực hành và mô tả. Tất cả chỉ càng trở nên rối rắm và ít khi đứng những tuyên bố này có liên kết chặt chẽ với những nguyên tắc chủ yếu của công ty. Trong khi đó, những điều này mới chính là động cơ của bộ máy một công ty hàng đầu, đó chính là giữ gìn cái cốt lõi. Việc tạo dựng mối liên kết, giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình xây dựng một công ty hàng đầu gồm hai quá trình: xây dựng các liên kết mới để đảm bảo gìn giữ cái cốt lõi và thúc đẩy sự tiến bộ. Thứ hai, loại trừ những chỗ thiếu liên kết do chúng làm công ty xa rời tư tưởng cốt lõi và cản trở sự tiến bộ hướng tới viễn cảnh tương lai của công ty. Quá trình đầu tiên mang tính sáng tạo, đòi hỏi việc hình thành các cơ chế, chiến lược mới, cụ thể hóa và các giá trị về mục tiêu cốt lõi để thúc đẩy sự tiến bộ hướng tới viễn cảnh tương lai. Ví dụ, ở trong chương 7, chúng tôi đã trình bày về việc công ty 3M đã thiết lập ra các cơ chế để bảo vệ và tư tưởng cốt lõi của nó. Quy trình thứ hai mang tính chất phân tích, nghiên cứu tỉ mỉ các quy trình, cấu trúc và chiến lược của tổ chức để tìm ra những khâu thiếu tính liên kết cần thiết gây ra những ứng xử thiếu nhất quán với tư tưởng cốt lõi hoặc cản trở sự phát triển của công ty. Rất nhiều nhà quản lý đã bỏ qua bước này. Nếu bạn coi tinh thần đồng đội là một giá trị cốt lõi, nhưng bạn lại áp dụng việc thưởng phạt theo mức độ hoàn thành công việc của cá nhân, thì rõ ràng cấu trúc thưởng phạt này cần phải thay đổi. Nếu cải tiến là một giá trị cốt lõi, nhưng thị phần vẫn là một mục tiêu chiến lược, bạn cần phải thay đổi ngay chiến lược. Nếu bạn muốn khuyến khích mọi người thử nhiều cách khác nhau và giữ lại những cái thích hợp, bạn phải loại bỏ các biện pháp phạt đối với những lỗi lầm có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng đây là một quá trình liên tục dài vô tận. Khi yếu tố phi liên kết xuất hiện, loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt. Hãy coi đó như những tế bào ung thư, ta nên cắt bỏ chúng trước khi chúng phát triển lan rộng ra toàn cơ thể. Nếu bạn đi ra ngoài một công ty và xây dựng được một tầm nhìn, một hoài bão cho công ty, thì bạn sau đó phải quay lại với ít nhất là vài thay đổi trong tổ chức để tăng cường sự liên kết cần có. Bạn cần thêm bớt những gì để giữ gìn cái cốt lõi, thúc đẩy sự tiến bộ trong tổ chức. Nếu bạn làm những điều này một cách đúng đắn, bạn chỉ phải dành một khoảng thời gian ngắn để định hình được hoài bão của công ty bạn mà thôi. Đa số thời gian sẽ được dùng để việc tạo ra những liên kết trong tổ chức. Đúng, suy nghĩ về tầm nhìn là rất quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là tạo ra các mối liên kết trong các tổ chức để gìn giữ cái cốt lõi và thúc đẩy sự tiến bộ hướng về một viễn cảnh tương lai hơn là chỉ để viết ra một tuyên bố mà thôi. Có sự khác biệt rất lớn giữa một công ty có một tuyên bố đầy hoài bão với một công ty thực sự thành công. Khi đã có sự liên kết hoàn hảo, bất kỳ ai, dù là người ngoài hành tinh, thì bất chợt đến thăm tổ chức cũng có thể cảm thấy được tầm nhìn và hoài bão của nó. Không cần phải đọc những tuyên bố, văn bản. Đó chính là một việc mà các nhà lãnh đạo mang phong cách tạo ra đồng hồ cần phải làm.